Chương 139, Hoàng Tuyên Loạn, yêu tộc hãm. Ba ngày sau, Chiến Yêu Thành đón tiếp sự xuất hiện của chư một thế lực mới, cùng với 400 vạn quân do Tần Vương chỉ huy. Ban đầu, khi nhìn thấy liên quân của tám tộc với hơn 1 triệu quân, họ đã cảm thấy như trước mắt là một bức tường, người không thể xuyên thủng được. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy 400 vạn quân của mình, họ mới nhận ra rằng trước đây chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, liên quân của tám tộc cũng không phải là những kẻ yếu đuối, trong số họ có không ít chí tôn cường giả từ 7 văn trở lên, nhưng họ cũng phải để lại phần lớn binh lính để bảo vệ các thành trì. Nếu không, họ có thể sẽ bị đối phương chiếm lấy căn cứ. Nhưng lần này khác, gần 100 thành trì đã được tinh hoa của họ cống hiến hết, đặc biệt là Tần Phương, người chỉ huy quân đội liên minh. Trong số 400 vạn quân của ông, gần như không có ai dưới 4 văn, ngay cả có, cũng là nhờ vào khả năng đặc biệt của họ. 400 vạn quân này có thể xuyên qua núi non và dòng sông, và đã tạo ra một khu vực rộng lớn ở phía nam Chiến Yêu Thành để 4 triệu người có thể nghỉ ngơi. Nơi này ban đầu là một ngọn núi cao và một khu rừng nhiệt đới, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của họ, những thứ này đều tan biến chỉ trong một nốt nhạc. Dưới sự chỉ huy của Tần Vương, 400 vạn quân đã sắp xếp thành một phương trận chắc chắn. 30 chí tôn cường giả cùng Tần Vương đã đứng ở hàng đầu, nhìn từ xa về phía Chiến Yêu Thành nằm giữa sườn núi. Thực ra, ngay cả trong cửu văn chí tôn, cũng có sự chênh lệch lớn về thực lực. Có những cửu văn chí tôn rất mạnh, có thể tiêu diệt những kẻ yếu hơn chỉ trong một chiều. Nhưng để xét đến sự mạnh yếu của cửu văn chí tôn, cũng phải xem xét đến sự kết hợp của các pháp tắc. Sau khi đạt được cường giả đạo văn, họ sẽ nhận được một phần của vũ trụ pháp tắc, có nhiều loại khác nhau từ cao cấp đến hạ cấp, từ thần bí đến thông thường, trừ khi có tình huống đặc biệt như tôn ngộ không. Hầu hết mọi người khi lên cửu văn chí tôn sẽ nhận được 9 phần vũ trụ pháp tắc. Nhưng việc nhận thức vũ trụ pháp tắc chỉ là khởi đầu, không phải là kết thúc. Để tiếp tục tăng cường thực lực ở cửu văn chí tôn, họ cần phải hợp nhất các pháp tắc. Đó là vì kết hợp 9 phần vũ trụ pháp tắc mà họ đã nhận được thành một. Nếu hợp nhất thành công một phần, thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Khi hợp nhất 9 phần vũ trụ pháp tắc thành một, họ sẽ có cơ hội bước vào một tầng cao hơn. Đó là cảnh giới của giới chủ người cai quản lục đại thần quốc. Nhưng việc hợp nhất pháp tắc rất khó khăn, ngay cả thiên tài cũng có thể bị dừng lại ở đây. Ngay cả Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể hợp nhất 3 phần vũ trụ pháp tắc. Như vậy, trong số 108 thành chủ, họ cũng chỉ thuộc về trung bình. Còn nhiều thành chủ chỉ có thể hợp nhất 1 hoặc 2 phần vũ trụ pháp tắc. Còn Tần Vương đã hợp nhất 7 phần vũ trụ pháp tắc trước đây, chỉ cần hợp nhất thêm 2 phần nữa, sẽ trở thành một trong những cường giả có thực lực giới chủ ở Hoàng Tuyền thế giới. Nhưng không có trấn giới thiên bi, vĩnh viễn không thể là đối thủ của giới chủ. Chính vì thế Tần Vương mới có thể trở thành chỉ huy của 30 thành trị liên quân minh chủ và dẫn đầu 400.000 quân lớn. Ngay sau khi đội quân lớn do Tần Vương chỉ huy ra trận, một lực lượng khác đã tới từ phía đông của Chiến Yêu Thành. Họ đứng bên dưới áo giáp với 300.000 quân sắp xếp gọn gàng. Nhiều thành viên trong đội quân này mang trong mình dòng máu thần thánh, đặc biệt là Chiêu Quang chỉ huy của Quang Minh. Mặc dù số quân của Quang Minh ít hơn so với binh lính liên minh chỉ khoảng 100.000 người, nhưng họ không hề sợ hãi đối đầu với binh lính liên minh. Lý do đơn giản là thực lực thể hiện của Quang Minh quân và khả năng chiến đấu của họ mạnh hơn một chút so với binh lính liên minh. Dù chỉ có 300.000 người, nếu xảy ra cuộc chiến, khả năng cao họ mới là người chiến thắng. Không chỉ vì Quang Minh quân có số lượng đáng kể các chủng tộc thần thánh, mà còn bởi vì họ có niềm tin cuồng nhiệt. Mỗi người trong họ, dù thắng hay thua, đều sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Điều này làm cho họ trở nên không thể đối phó. Tuy nhiên, một điều duy nhất mà Quang Minh quân thiếu, đó là thực lực cá nhân của Diêu Quang. Mặc dù Diêu Quang là một thiên tài hiếm có, nhưng thực lực của hắn chỉ đạt đến một nửa vũ trụ pháp tắc. Điều này khiến cho thực lực kém hơn so với Tần Vương một chút. Ngay khi Quang Minh quân mới đến, từ phía tây của Chiến Yêu Thành, một đội quân mặc đồ giáp chiến đấu màu đen nổi bật cũng xuất hiện. Chỉ huy của họ, Thương Minh Quỷ Vương, đứng trước 240.000 binh lính. Nếu binh lính liên minh giữ số người đông nhất và thực lực mạnh nhất trong thế giới Hoàng Tuyền, thì Quang Minh quân đại diện cho lực lượng chiến đấu mạnh nhất, còn Thương Minh Quỷ Vương lại dẫn đầu sức quân. Bởi vì lần này Thương Minh Quỷ Vương kết hợp 20 thành trì, tất cả chúng là Quỷ Thành và Ma Thành đa dạng. Đáng lưu ý, Quỷ Minh quân và Thương Minh Quỷ Vương hận sâu sắc, không phải Quang Minh quân của Chi Quang Thần Thánh. Ngược lại, đó là binh lính của Tần Vương, thậm chí là sự tiến hóa từ Quỷ Vương thành Thương Minh Quỷ Vương. Bởi vì Tần Vương đã từng là phó thành chủ của Thương Minh Quỷ Vương và có thời gian được gọi là U Minh Tần Vương, Tuy nhiên sau đó, với việc ngự quỷ ấn xuất hiện bí mật, Thư Minh Quỷ Vương và U Minh Tần Vương đã đụng độ với nhau. U Minh Tần Vương đã chiến thắng Thư Minh Quỷ Vương, giành được ngự quỷ ấn. Sau đó, binh lính đồng minh của U Minh Tần Vương đã rút lui từ Thư Minh Quỷ Vương, cùng với nhiều thành trì khác, và tự xưng là Quỷ Binh Thành. Sau khi giành được ngự quỷ ấn, Tần Vương đã tăng cường sự tu vi bằng cách sử dụng kỳ lực lượng. Trong một thời gian ngắn đã trở thành cường giả hàng đầu trong thế giới Hoàng Tuyền, và cũng thống trị 108 thành ngoại thành. Tuy nhiên, Thư Minh Quỷ Vương không phải là kẻ ngu ngốc. Ngay sau khi bị đánh bại lần thứ hai, khi mọi người cho rằng Thư Minh Quỷ Vương đã chết, thậm chí đã có người chiếm lấy Quỷ Vương Thành và trở thành thành chủ, Thư Minh Quỷ Vương bất ngờ trở lại với sức mạnh khủng khiếp. Không những thế, thực lực của hắn còn tăng lên đến cảnh giới dung hợp lục văn pháp tắc. Hơn nữa còn không biết bằng cách nào mà có được một trấn ma tỵ. Đây là một bảo vật cùng cấp với ngự quỷ ấn, và Thư Minh Quỷ Vương chính là dựa vào trấn ma tỵ để lần nữa giành lại vị trí thành chủ của Quỷ Vương Thành, đồng thời không ngừng mở rộng lãnh thổ, cuối cùng khiến cho tất cả các quỷ tộc và tà ma tộc trong Hoàng Tuyền thế giới đều phải phục tùng hoặc là làm tay sai cho hắn. Nhưng sau nhiều năm, Thư Minh Quỷ Vương và U Minh Tần Vương chưa bao giờ có cuộc đối đầu trực tiếp, chỉ có những màn xung đột nhỏ lẻ. Cho đến bây giờ, hai bên thế lực mới bắt đầu có lần đầu tiên chạm trán chính diện. Vì thế, Chiến Yêu Thành của yêu tộc bị vây quanh ba mặt, lần lượt bởi liên minh do Tần Vương chỉ huy, quân minh do Diêu Quang chỉ huy và xích quân của Thương Minh Quỷ Vương. Tuy nhiên, ba bên thế lực dường như rất ăn ý, ai cũng không dám tiến công trước, mà chỉ vây khốn, họ như thể đang chờ đợi cái gì đó. Đúng vào ban đêm của ngày, ba bên thế lực tới được Chiến Yêu Thành. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhận được ba bức thư gần như giống hệt nhau từ Tam Phong, đều là nói rằng để Đế Tuấn chỉ huy quân yêu tộc của mình, sau đó liên kết với một trong ba bên thế lực để công kích hai bên còn lại. Trong thư cũng đều nói về binh lực và thực lực của mình, và ngôn từ rất thành khẩn. Nhưng Đế Tuấn không phải là kẻ dại gì, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được đây chỉ là chiêu trò của ba bên thế lực để không phải là kẻ dẫn đầu công kích và trở thành mục tiêu của hai bên kia. Mà nếu mình đồng ý liên kết với một trong ba bên thế lực, thì bên đó chắc chắn sẽ ngay lập tức tuyên bố mình là kẻ phản bội yêu tộc và viện trợ cho việc phòng thủ. Nếu như vậy, bên đó rất có thể sẽ chiếm được trấn giới Thiên Bi trước, bởi vì theo quan điểm của ba bên thế lực, yêu tộc chỉ có 7 vạn người, là không thể cạnh tranh được với họ. Đối với yêu tộc, nếu không muốn bị diệt vong, biện pháp tốt nhất là đứng sau một bên thế lực và giao ra trấn giới Thiên Bi. Chỉ cần có được trấn giới Thiên Bi, dựa vào uy năng của nó, cho dù hai bên thế lực còn lại liên minh cũng không đáng sợ. Nếu may mắn thì có thể tiêu diệt được một trong hai bên thế lực và chiếm lấy thành trì của đối phương, kết quả như vậy là tốt nhất. Cũng là lý do mà ba bên thế lực không dám tiến công ngay lập tức. Yêu tộc dù chỉ có 7 vạn người, nhưng nếu bị ép quá đà, họ có thể dùng 7 vạn người làm huyết tế để kích hoạt trấn giới Thiên Bi. Điều đó chắc chắn sẽ là một tai họa cho bất kỳ bên nào. Nhưng sau khi Đế Tuấn đọc hết ba bức thư từ Tam Phong, sau khi thương lượng một chút với Đông Hoàng Thái Nhất, hắn liên tiếp viết ba bức thư trả lời và phái người gửi cho ba bên thế lực. Trên thư cho Tần Vương, hắn viết: "Ta yêu tộc nguyện ý nghe Tần Vương hiệu lệnh, trước tiên cùng nhau diệt Quỷ Vương, sau đó ta yêu tộc sẽ giao ra trấn giới Thiên Bi để giúp Tần Vương tiêu diệt Chiếu Quang." Trên thư cho Thương Minh Quỷ Vương, hắn viết: "Ta yêu tộc nguyện ý nghe Quỷ Vương hiệu lệnh, trước tiên cùng nhau diệt Diêu Quang, sau đó ta yêu tộc sẽ giao ra trấn giới Thiên Bi để giúp Quỷ Vương tiêu diệt Tần Vương." Trên thư cho Diêu Quang, hắn viết: "Ta yêu tộc nguyện ý nghe Quang Minh Vương hiệu lệnh, trước tiên cùng nhau diệt Tần Vương, sau đó ta yêu tộc sẽ giao ra trấn giới Thiên Bi để giúp Quang Minh Vương tiêu diệt Quỷ Vương."